Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 29 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường, hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại. Và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo kinh nghiệm dân gian và dựa vào những hiện tượng trong thiên nhiên, cha ông chúng ta có thể biết được thời tiết, nắng mưa, gió bão. Người Do Thái thời Đức Giêsu cũng thế, trải qua hàng ngàn năm, họ cũng đúc kết được những kinh nghiệm và đoán biết ngay về thời tiết khí hậu. Đức Giêsu khen họ trong việc nhận ra cảnh sắc thời tiết. Nhưng người cũng chê trách họ hai điều. Họ không biết nhận ra thời hiện tại và không biết phán đoán điều gì là đúng. Họ biết giải thích về khí hậu và thời tiết, nhưng họ không thể nhận ra sự hiện diện của giờ cứu rỗi. Trong bài giảng mở đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại hậu đường Nazareth, Đức Giêsu trích sách ngôn sứ Isaiah và tuyên bố rằng: Người đang khai mở năm của Đức Chúa, cái hôm nay của ơn cứu độ, trong đó, các lời hứa của sách thánh được ứng nghiệm. Bắt đầu từ đó, tất cả những điều Đức Giêsu nói và làm là một sứ mạng loan báo tin mừng không biết mỏi mệt. Nhiều người nghe người giảng và thấy các việc người làm thì kinh ngạc và ngợi khen Thiên Chúa. Rồi khi các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đến hỏi người có thật là đấng Mêsia hay họ phải đợi một vị khác, Đức Giêsu trả lời họ bằng cách chỉ ra những kết quả của công việc loan báo tin mừng. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và nếu một mặt Đức Giêsu buồn phiền vì sự bách hại và chống đối bởi các giới chức quan quyền đạo và đời, bởi những người giàu sang quyền thế không chịu ăn năn sám hối và từ chối mọi cơ hội hối cải, thì mặt khác, người vui mừng hân hoan khi nhìn thấy niềm vui và sự đơn sơ của những con người thấp hèn, đón nhận ánh sáng lời của người và trở thành những môn đệ của người để đi vào nước trời. Vì vậy, hoan hỷ trong Thánh Thần, Đức Giêsu thốt lên lời ca tụng tạ ơn Cha, đấng đã che giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan thông thái, nhưng đã mặc khải cho những kẻ bé mọn. Trong những tình trạng có rủi ro cao, chúng ta phải quan tâm ít hơn tới việc giải thích những hiện tượng tự nhiên và chăm chú nhiều hơn vào việc phân định giờ của lịch sử và giờ của Thiên Chúa. Cách tiếp cận thứ hai này sẽ ít thiệt hại hơn cách tiếp cận bị Đức Giê-xu chỉ trích, vì sự mặc khải về đấng Mê-si-a cơ bản là việc của ân sủng. Điều cấp bách và có tính quyết định là phải chớp thời cơ tiếp nhận ngay lúc nó được tỏ lộ, mở rộng tối đa lòng mình ra cho những kết quả của nó là ơn cứu độ. Điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách tự do và vâng phục đáp lại những lời kêu gọi đặc biệt của sự hoán cải mà Chúa đã nói trên đường đi lên Jerusalem. Cũng cần đặc biệt chú ý tới các dấu chỉ cụ thể của thời khắc này mà sự hiện diện của Đức Kitô làm cho phong phú bằng một sự mới mẻ tuyệt đối, tạo cho nó một ý nghĩa lịch sử và quan phòng tuyệt vời cho phần rỗi của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức để đọc được các dấu chỉ của Chúa trong từng biến cố cuộc đời, và xin cho chúng con cũng trở thành dấu chỉ của Chúa bằng cuộc sống yêu thương, lạc quan, tin tưởng. Amen.
Bao nhiêu năm qua xa tình yêu Chúa nhân ái, thân con đơn côi vùng lầy tâm tối sợ hãi. Sao đời con mãi chơi vơi như thuyền buông lái nổi trôi, sóng xô tơi bời gió mưa bên trời. Ngài ơi, tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới, tình Chúa mến thương nào vơi. Người hỡi hãy quay về thôi, con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha. Chúa hãy hà, Ngài ơi thương ban. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha. Chúa hãy hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lặng lặng muôn đời từng ngày qua đã lạc lối. Tâm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, đến đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến. Hãy đến nên bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãy hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời Ngài ban thiết tha, tình Chúa hãy hà, Ngài ơi thương đoái.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tiếp các tín hữu Luther và Công giáo hành hương Roma. Thứ hai ngày 25 tháng 10 tới đây, khoảng 500 tín hữu Kitô, tin lành Luther và Công giáo Đức sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Buổi tiếp kiến này là cao điểm trong cuộc hành hương dài 6 ngày với chủ đề với Luther đến gặp Đức Giáo Hoàng, tiến hành từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 tới đây. Cuộc hành hương do Giáo hội Tin lành Trung Đức, Giáo hội Tin lành An Hàn cũng như Giáo phận Công giáo Magdeburg ở miền Đông Đức tổ chức. Trong dịp hành hương này, Công đoàn làm việc chung của các giáo hội Kitô Đức gọi tắt là ACK sẽ trao giải thưởng cho ban tổ chức cuộc hành hương với Luther đến gặp Đức Giáo Hoàng vì các hoạt động đại kết. Chủ tịch Cộng đoàn ACK này là Tổng Linh Mục Radu Constantin Miron thuộc Giáo hội Chính thống cho biết giải thưởng này được trao tặng 2 năm một lần để tưởng thưởng các dự án và sáng kiến góp phần đẩy mạnh sự hiệp nhất và dấn thân chung của các tín hữu Kitô. Cộng đoàn làm việc Kitô ACK đại diện khoảng 50 triệu Kitô hữu ở Đức thuộc 18 giáo hội. Có 7 giáo hội Kitô khác và 5 tổ chức có quy chế quan sát viên. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội cùng Đức Tổng giám mục Giuse lan tỏa yêu thương trong đại dịch. Chiều thứ Ba ngày 19 tháng 10 vừa qua, tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Hà Nội, Ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi trao quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Chương trình có sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Hà Nội bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường sau chuỗi những ngày dài giãn cách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, hệ lụy của nó vẫn còn chưa khắc phục được và còn gây nhiều khó khăn trong cuộc sống, cách riêng đối với những người nghèo, những người vô gia cư, những người lang thang nơi hẻ phố, những người bị mất việc làm. Buổi trao quà còn có sự hiện diện của cha tổng đại diện An Tôn, quý cha và quý sơ trong ban Caritas của Tổng giáo phận. Chia sẻ trong buổi trao quà, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến việc làm bác ái của người Công giáo và làm theo lời dạy của Chúa, luôn làm trong âm thầm, không phân biệt tôn giáo. Những món quà này tuy nhỏ bé nhưng đong đầy yêu thương, thể hiện tình liên đới và gắn kết giữa mọi thành phần trong giáo hội. Trong buổi trao quà này, Caritas Tổng giáo phận đã chuẩn bị 350 suất quà với trị giá trên 200.000 đồng một suất, gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, đường, lạc. Những phần quà này tuy nhỏ bé, nhưng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hiện diện hôm nay lại là một món quà thật ý nghĩa, giúp họ vơi bớt lắng lo, góp phần làm giảm thiểu gánh gồng trong cuộc sống, nhưng đặc biệt hơn là giúp họ cảm nhận được tình Chúa và tình người. Để làm được điều ý nghĩa trên đây, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã đón nhận sự yêu thương, giúp đỡ, hảo tâm của quý vị ân nhân xa gần, cùng nhiều tấm lòng quảng đại đã hy sinh âm thầm, cộng tác vào công việc thiện nguyện chung của Tổng giáo phận. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, cuộc gặp gỡ giữa giáo chủ chính thống Nga và Đức Giáo Hoàng không có trong chương trình. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Kirin và Đức Giáo Hoàng Francisco không có trong chương trình hiện nay. Tuyên bố với đài truyền hình Rossiya 24 với chương trình Giáo hội và Thế giới, Đức Tổng giám mục Hilarion nói, hiện nay không có những chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. Ngày giờ cũng như địa điểm cũng chưa được xác định, các đề tài của cuộc gặp gỡ vẫn còn ở trong giai đoạn soạn thảo. Đức Thượng phụ Kirin và Đức Thánh cha Francisco đã gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, dưới nhiều khía cạnh, cuộc gặp gỡ ấy là hữu ích và quan trọng. Dĩ nhiên, vì một cuộc gặp gỡ đã diễn ra thì cũng có thể có cuộc gặp gỡ thứ hai, thứ ba. các vị lãnh đạo các hệ phái Kitô cần gặp đỡ nhau khi cần. Chẳng hạn, tại sao Đức Thượng Phụ của chúng ta đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Akmeni mà lại không gặp gỡ Đức Giáo Hoàng? Trả lời câu hỏi của ký giả, Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, hiện nay không có điều kiện cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Nga, như chính Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin cách đây ít lâu đã nói. Đức Tổng giám mục Hilarion được coi là nhân vật thứ hai tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga. Ngài đã nhiều lần đến Vatican và được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Lần mới nhất là ngày 5 tháng 10 vừa qua, khi Đức Tổng giám mục đến Vatican để tham dự cuộc gặp gỡ của 40 vị lãnh đạo các tôn giáo và các nhà khoa học để bàn luận và đưa ra lời kêu gọi chung về hội nghị thượng đỉnh COP26 tại Glasgow, xứ Scotland, về sự thay đổi khí hậu. Trong dịp đó, Ngài cũng nói với giới báo chí quốc tế rằng, cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga và Đức Giáo Hoàng có thể tái diễn. Tin Aachen, Đức Quốc. Tổ chức Missio Đức kêu gọi tham gia chiến dịch liền đời. Chúa Nhật 24 tháng 10 tới đây là ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 95. Tổ chức Bác Ái Missio ở Đức kêu gọi các tín hữu tại nước này tích cực tham gia chiến dịch liên đới trợ giúp các sứ truyền giáo. Số tiền là quyên được tại các giáo phận trong dịp Thánh Nhật truyền giáo này sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động của giáo hội tại 1.100 giáo phận tại Á, Phi và Úc Châu, trong đó có Việt Nam. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 10 vừa qua tại thành phố Aachen, Chandit Binner, chủ tịch tổ chức Missio Đức nói rằng, số tiền lạc quyên cũng có thể giúp các tín hữu công giáo nam nữ đang chịu tình trạng bạo lực, bất công xã hội và nghèo đói. Tại Đức, tháng 10 được gọi là tháng truyền giáo, và trong chiến dịch năm nay, tổ chức Missio trình bày về công việc của giáo hội tại miền Bắc Nigeria bên Phi Châu đang chịu những điều kiện khó khăn. Là Alhaji Muhammadu Sambo Haruna và Đức Tổng giám mục Ignacio Kaigama đã được mời nói chuyện tại nhiều giáo xứ ở Đức trong hơn 2 tuần lễ. Hai vị cũng đã gặp các đại diện của Bộ Ngoại giao của Phủ Tổng thống, cũng như ông Markus Gruben thuộc chính phủ Đức đặc trách về tự do tôn giáo trên thế giới. Hai đại diện của Nigeria đã thỉnh cầu chính phủ Đức hỗ trợ thế hệ trẻ tại Nigeria trong các dự án giáo dục và huấn nghệ. Cha Binder cho biết, một sự cộng tác trong tin tưởng nhau giữa Kitô và Hồi giáo là những nhân tố chính để đạt tới sự đoàn kết và hòa bình mà dân Nigeria vẫn mong mỏi. Sự cộng tác phát triển phải thúc đẩy các vị lãnh đạo tôn giáo dấn thân nhiều hơn nữa. Họ có thể dùng ảnh hưởng và kiến thức để những trợ giúp thực sự đến với người dân. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ kỷ niệm 60 năm phân khoa y khoa Đại học Thánh Tâm. Sáng thứ Sáu, mùng 5 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập phân khoa y khoa tại đây thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm. Đây là bệnh viện nơi Ngài đã được phẫu thuật ruột già hồi tháng 7 năm nay. Đại học Công giáo Thánh Tâm có trụ sở chính tại thành phố Milano, Bắc Italia, và 5 chi nhánh ở các nơi như Roma, Brescia, Piacenza, Cremona. Đây là đại học tư lớn nhất tại Âu Châu, với hơn 42.000 sinh viên thuộc 14 khoa. Bệnh viện Gemelli được coi là nhà thương nổi tiếng nhất ở Roma. Gemelli là tên của linh mục bác sĩ và tâm lý gia Agostino Gemelli, qua đời năm 1959. Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ II đã nhiều lần được điều trị tại nhà thương Gemelli. Sau khi Ngài qua đời, một căn hộ ở lầu 10 được dành để điều trị cho các vị giáo hoàng. Tin Roma, Đức Hồng Y Casper nói rằng, khi một hồng y 80 tuổi kể như chết về mặt giáo luật. Đức Hồng y Walter Casper, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, khi một hồng y quá 80 tuổi thì hầu như chết vì phương diện giáo luật. Đức Hồng y Casper, người Đức, năm nay 88 tuổi, nguyên là một nhà thần học tại Đại học Münster rồi Tübingen, trước khi được chọn làm giám mục giáo phận Rothenburg, Stuttgart, Nam Đức vào năm 1989. Mười năm sau đó, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm tổng thư ký, rồi làm chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ và thăng hồng y năm 2001. Đúng vào ngày Đức Hồng y Bergoglio được bầu làm Đức Giáo hoàng Francisco, thì Đức Hồng y Casper tròn 80 tuổi. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã trích dẫn cuốn sách Lòng thương xót của Đức Hồng y Casper và ca ngợi Đức Hồng y là nhà thần học lỗi lạc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Đức hôm 13 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Casper nói: "Tôi đã biết Đức Hồng y Bergoglio và Ngài cũng biết tôi trước khi làm giáo hoàng. Tôi đã hai lần gặp Ngài ở Buenos Aires và đã nói chuyện với Ngài. Ngài biết lập trường của tôi về vấn đề những tín hữu ly dị tái hồn. Việc Ngài nhắc đến tên tôi trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên làm tôi ngạc nhiên. Tôi không hề biết trước. Tôi xem truyền hình và nghe thấy điều đó và tôi tự hỏi, Đức Giáo hoàng nói gì thế?" Đó là một căn bản sự tín nhiệm của Đức Giáo hoàng đối với tôi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi luôn liên lạc với nhau. Tôi đến gặp Đức Giáo hoàng khi Ngài gọi tôi. Ngài gọi điện trực tiếp chứ không qua trung gian. Khi Ngài hỏi thì tôi phải trả lời theo những xác tín của tôi. Nhưng điều này rất hòa hiếm trong thời gian gần đây. Tại Roma, khi người ta 80 tuổi thì hầu như là đã chết về mặt giáo luật rồi, bị xóa bỏ về phương diện giáo luật, và tôi cảm thấy điều đó. Theo giáo luật thì một hồng y tròn 80 tuổi thì không còn giữ chức vụ nào trong tòa thánh, không còn quyền bầu giáo hoàng, không được làm thành viên của bộ hoặc hội đồng nào của tòa thánh. Vì thế, nay tôi không có nhiều liên lạc với Đức Giáo hoàng, nhưng tôi biết Ngài tín nhiệm tôi, Ngài biết tôi đứng sau Ngài, và Ngài đồng ý với tôi. Đối với tôi, vậy là đủ rồi. Tôi không có ảnh hưởng nào trên bất cứ quyết định nào của Đức Giáo hoàng, và tôi cũng không làm như vậy. Khi Đức Giáo hoàng hỏi tôi, thì tôi trả lời theo điều tôi nghĩ. Tin London, Anh Quốc. Đức Hồng y Vincent Nicol cầu nguyện cho đại biểu quốc hội bị giết. Đức Hồng y Vincent Nicol, tổng giám mục Westminster, chủ tịch hội đồng giám mục Anh Quốc, cầu nguyện và chia buồn về vụ ông David Arnett, một tín hữu Công giáo nhiệt thành, đại biểu quốc hội Anh, bị sát hại hôm 15 tháng 10 vừa qua. Ông David Arnett, năm nay 69 tuổi, đại biểu quốc hội Anh từ 38 năm nay, thuộc đảng Bảo thủ và có lập trường mạnh mẽ bênh vực sự sống, chống phá thai, ủng hộ ngành giáo dục Công giáo và an sinh cho thú vật. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, trong lúc ông gặp gỡ các cử tri tại nhà thờ Methodist ở Benfair, thì một thanh niên 25 tuổi, quốc tịch Anh gốc Somalia, đâm nhiều nhát dao và ông đã từ trần sau đó. Cảnh sát cho biết đây là một vụ khủng bố. Trong thông cáo công bố sau đó, Đức Hồng y Nicol nói rằng, tôi cầu nguyện cho ông David Arnett để ông được đón nhận vào sự hiện diện thương xót của Chúa, Cha chúng ta trên trời. Tôi cầu nguyện cho gia đình và các bạn hữu của ông, những người đang bị sốc trong lúc này. Tôi cầu nguyện cho các cử tri và tất cả những người đã làm việc với ông trong sự nghiệp chính trị của ông. Ông David đã thi hành một ơn gọi như một tín hữu Công giáo trong đời sống công cộng với lòng quảng đại và thanh liêm. Ông đã phục vụ tại quốc hội trong 4 thập niên và được các đảng phái chính trị tôn trọng. Cái chết của ông là một mất mát lớn. Tin Bangui, Trung Phi. Tia hy vọng hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Một tia sáng hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi từ lâu ở trong tình trạng nội chiến, đó là hôm 16 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Faustin Touadéra đã tuyên bố đơn phương ngưng các cuộc hành quân trên toàn lãnh thổ quốc gia từ nửa đêm ngày 17 tháng 10 để tạo điều kiện cho con đường hòa giải. Từ 15 năm nay, Trung Phi chịu nội chiến giữa các lực lượng chính phủ và nhiều nhóm phiến quân khác nhau. Các vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo Trung Phi đã nhiều lần kêu gọi đối thoại và dấn thân cổ võ hòa giải đất nước. Chagasera cho biết nhiều vùng tại Trung Phi hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của chính phủ và đồng minh Nga.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tự do là món quà cao quý Thiên Chúa trao tặng con người. Con người được hoàn toàn tự do, đến độ có thể từ chối và chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Chính vì lạm dụng tự do như vậy, con người ta phải gánh chịu hậu quả là đau khổ và phải chết. Vì vậy, con người cần biết sử dụng tự do cách đúng đắn, không lạm dụng, khi đó tự do sẽ đưa con người đến hạnh phúc đích thật. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự thật hay chân lý. Người Việt Nam chúng ta có câu, một sự bất tín, vạn sự bất tin. Khi đã không trung thực một lần rồi, người ta sẽ không còn tin tưởng những lần về sau. Vậy, tại sao ta cần sự thật trong đời sống xã hội? Thưa, sự thật rất cần thiết trong đời sống con người. Nếu người ta không cư xử thành thật với nhau, xã hội sẽ tan rã. Nói cách khác, khi việc làm không đi đôi với lời nói, và khi chúng ta không thể tin tưởng rằng người khác thành thật với mình, thì thái độ ngờ vực, lạnh lùng và xảo quyệt sẽ định dạng cách thức con người đối xử và giao tiếp với nhau. Vì vậy, sự thật cần phải được thấm nhập trong đời sống cá nhân của mỗi người, qua lời nói cũng như hành động, và điều đó làm thành tính thành thật cũng như lòng trung thực nơi họ. Một yếu tố khác liên quan đến sự thật trong lĩnh vực kinh tế chính trị mà chúng ta gọi là sự minh bạch. Thiếu minh bạch trong chủ trương, trong quyết định và hành động, xã hội không thể phát triển bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng trong những vấn đề liên quan tới việc sử dụng và phân bổ nguồn tài chính. Nói cách khác, trong việc sử dụng và phân bổ nguồn tài chính, người ta phải minh bạch, rõ ràng và công bằng. Vậy, công bằng là gì? Thưa, công bằng, công bình hay công lý, theo Thánh Thomas Aquino, là trả lại cho chủ sở hữu điều gì thuộc về họ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo chi tiết hơn khi nói, công bằng là trả lại những gì mình mắc nợ cho Thiên Chúa và những gì thuộc về người thân cận. Trong thực tế, có những loại thức công bằng nào? Các nhà chuyên môn phân biệt ba loại công bằng, đó là công bằng phân phối, công bằng pháp lý và công bằng giao hoán. Thứ nhất, công bằng phân phối là tương quan của cộng đồng với từng thành viên của nó. Trong đó, công bằng phân phối là trao phần xứng hợp cho mỗi người hay mỗi đơn vị ở cấp thấp hơn. Thứ hai, ngược lại, là công bằng pháp lý, là tương quan của từng thành viên với chính cộng đồng. Trong đó, công bằng pháp lý đòi hỏi mỗi thành viên của cộng đồng đóng góp phần thích hợp của mình cho sự phát triển chung của cộng đồng mình. Và thứ ba, công bằng giao hoán là tương quan giữa các bên ở trong cùng một mức độ bình đẳng. Ví dụ, giữa người bán và người mua phải nhận được món hàng theo đúng giá trị thật của nó, và ngược lại, người bán cũng phải thu về khoản tiền tương xứng với giá cả mà mình đã thỏa thuận bán ra. Có thể nói, công bằng giao hoán tương đương với câu thành ngữ của người Việt Nam là có qua, có lại. Nhìn một cách rộng hơn, công bằng giao hoán quy định sự phân phối hàng hóa khắp thị trường trên thế giới. ba hình thức công bằng nói trên làm thành công bằng xã hội. Công bằng xã hội nêu lên những vấn đề về xã hội tổng thể, từ việc chia sẻ đồng đều tài nguyên thiên nhiên, cân bằng những chênh lệch bất công giữa các cá nhân, và nhất là tôn trọng phẩm giá con người. Vậy, đâu là nguồn gốc của những giá trị này? Thưa, tất cả mọi giá trị đều có cội nguồn từ Thiên Chúa. Như ở trong bài trước chúng ta đã nói, các giá trị phổ quát gắn liền với phẩm giá của con người, và phẩm giá ấy lại xuất phát từ Thiên Chúa. Tình yêu không phải là một đặc tính phụ thuộc hay thuộc tính của Thiên Chúa, nhưng tình yêu chính là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Do vậy, tình yêu thương dành cho tha nhân là điểm quy chiếu căn bản cho tất cả mọi hoạt động xã hội. Chẳng hạn, nếu tôi yêu mến người thân cận, tôi sẽ chân thật, sẽ chấp nhận tự do của người khác, và sẽ hành động vì công lý. Theo tinh thần của Kitô giáo, tình yêu thì vượt quá công lý, vì khi yêu, tôi không chỉ trao cho người khác theo lẽ công bằng, nhưng còn hết lòng mong ước làm những gì tốt đẹp nhất cho người ấy. Tương tự như vậy, giá trị căn bản của phẩm giá con người cũng đặt cơ sở trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vậy, vì sao chỉ có công bằng thôi thì vẫn chưa đủ? Thưa, như vừa nói ở trên, tình yêu thì vượt quá cả công bằng. Lòng thương xót phải được thêm vào công bằng, thì xã hội mới thật sự nhân đạo. Trên thực tế, nếu có đủ cả ba hình thức công bằng trên mà ta gọi là công bằng xã hội, thì vẫn chưa đủ để nhân loại sống chung hạnh phúc. Nói chi đến trường hợp chỉ có công bằng pháp lý, hay nói cách khác là chỉ áp dụng luật pháp vào trong đời sống xã hội. Công bằng pháp lý chỉ dùng để trừng phạt những tội phạm đến phẩm giá con người và giúp cải huấn hành vi, nhưng tình bác ái mới giải phóng những nguồn lực sáng tạo, hướng đến công ích và nhờ đó mà hướng đến thiên ích toàn diện của tất cả mọi người. Tuy nhiên nhìn ngược lại, lòng thương xót cũng không thể thay thế công bằng, vì đây là một đòi hỏi luân lý cơ bản. Người ta chỉ có thể kêu gọi, khích lệ thực thi lòng thương xót, nhưng mọi người đều bị bắt buộc phải thực thi công bằng. Nói như triết gia Aristotle thì, nếu tình yêu thống lĩnh mặt đất, người ta không còn cần đến pháp luật nữa. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy tôn trọng sự thật và thực thi công bằng. Vì đây là hai trong ba giá trị phổ quát trong xã hội loài người. Mọi người phải tôn trọng sự thật và thực thi công bằng và lòng thương xót. Nhờ đó, có thể xây dựng một xã hội hạnh phúc và bình an. Trong bài lần tới, chúng ta bước qua chương thứ 5, tìm hiểu về gia đình là nền tảng của xã hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Do nảy sinh từ tình thương của Thiên Chúa và tăng trưởng trong bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 10 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Anh em là những người được kêu gọi sống tự do, nhưng ước gì tự do này không trở thành một cớ để sống theo xác thịt. Trái lại, nhờ tình yêu, anh em hãy phục vụ lẫn nhau. Thực vậy, toàn thể lề luật được viên mãn trong một giới luật duy nhất, hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Tiếp đó, Đức Thánh Gia trình bày bài thứ 12 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Tự do được thực hiện trong bác ái. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thánh Phaolô tông đồ qua thư gửi tín hữu Galat dần dần dẫn chúng ta vào trong sự mới mẻ lớn của đức tin. Đây quả là một điều mới mẻ lớn, vì không phải chỉ đổi mới vài khía cạnh của cuộc sống, nhưng đưa chúng ta vào trong đời sống mới chúng ta đã nhận lãnh với phép rửa tội. Tại đó, một hậu ân lớn nhất được ban cho chúng ta, đó là hậu ân được làm con cái Thiên Chúa. Được tái sinh trong Chúa Kitô, chúng ta tiến từ một thứ đạo đức bằng những giới luật đến một đức tin sống động với trung tâm ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta đã tiến từ sự nô lệ cho sợ hãi và tội lỗi đến tự do của con cái Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu rõ hơn đâu là trọng tâm của tự do này theo Thánh Tông Đồ. Thánh Phaolô quả quyết rằng tự do hoàn toàn khác với một cái cớ để sống theo xác thịt. Nghĩa là tự do không phải là sống tháo thứ, theo xác thịt hoặc theo bản năng, theo những ước muốn cá nhân và những động lực ích kỷ của mình. Trái lại, tự do của Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến chỗ phục vụ lẫn nhau. Nói khác đi, tự do chân thực được biểu lộ hoàn toàn trong bác ái. Một lần nữa, chúng ta đứng trước một nghịch lý của tin mừng. Chúng ta tự do trong phục vụ, chúng ta hoàn toàn tự do theo mức độ chúng ta hiến thân. Chúng ta được sự sống nếu chúng ta hy sinh nó. Nhưng làm sao chúng ta giải thích sự nghịch lý này? Câu trả lời của Thánh Tông Đồ vừa rất đơn sơ, vừa nhiều đòi hỏi, đó là nhờ tình thương. Chính tình thương của Chúa Kitô làm cho chúng ta được tự do, và cũng tình thương giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tệ hại hơn, đó là nô lệ cái tôi. Vì thế, tự do tăng trưởng với tình thương. Nhưng nên chú ý, không phải bằng tình thương duy nội tâm, thứ tình thương trong các phim truyện, không phải bằng đam mê chỉ tìm điều hợp với chúng ta và làm cho chúng ta hài lòng. Nhưng là với tình thương mà nhờ đó chúng ta thấy bác ái trong Chúa Kitô, đó là tình thương thực sự tự do và giải tỏa chúng ta. Đó là tình thương chiếu tỏa đạt người trong việc phục vụ nhưng không, theo mẫu gương của Chúa Giê-xu, đấng đã rửa chân cho các môn đệ và nói, Thầy làm gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con. Vì thế, đối với Thánh Phaolô, tự do không phải là làm điều thích hay không thích. Thứ tự do này không có một mục tiêu và không có những tham chiếu, sẽ là một tự do trống rỗng. Và thực vậy, nó để lại sự trống rỗng bên trong. Bao nhiêu lần sau khi chỉ theo bản năng, chúng ta nhận thấy mình càng trống rỗng nội tâm hơn, và sự sử dụng không tốt kho tàng tự do của chúng ta, không dùng đúng sự đẹp đẽ có thể chọn lựa điều tốt lành thực sự cho chúng ta và cho người khác. Chỉ có tự do này được viên mãn, cụ thể và đưa chúng ta vào đời sống thực sự mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong một thư khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Tông Đồ trả lời cho người chủ trương một ý tưởng sai lầm về tự do. Họ nói, tất cả đều được phép. Thánh Phaolô trả lời, đúng vậy, nhưng không phải tất cả đều hữu ích. Tất cả đều được phép, đúng vậy, nhưng không phải tất cả đều xây dựng. Thánh Tông Đồ bật lại. Rồi Ngài nói thêm, đừng ai tìm kiếm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Với người bị cám dỗ thu hẹp tự do vào những sở thích riêng, Thánh Paulo đặt trước yêu sắc của tình yêu. Tự do được tình yêu hướng dẫn là tự do duy nhất làm cho người khác và chúng ta được tự do. Tự do ấy biết lắng nghe mà không áp đặt, biết mong muốn điều thiện mà không cưỡng bắt, biết xây dựng mà không phá hủy, không lợi dụng người khác theo ý mình và làm điều thiện cho họ mà không tìm tư lợi cho mình. Nói tóm lại, nếu tự do không nhắm phục vụ điều thiện, thì có nguy cơ trở nên vô bổ và không mang lại hòa trái. Trái lại, tự do được tình yêu linh hoạt thì dẫn tới những người nghèo, nhận ra qua những khuôn mặt của họ, khuôn mặt của Chúa Kitô. Vì thế, việc phục vụ lẫn nhau khiến cho Thánh Paulo khi viết cho các tín hữu Galat nhấn mạnh một điều quan trọng. Khi nói về tự do mà các tông đồ khác cho ngài được loan báo tin mừng, Thánh Paulo nhấn mạnh rằng các tông đồ chỉ nhắn nhủ họ một điều, đó là hãy nhớ đến những người nghèo. Trả lại, chúng ta biết, một trong những quan niệm rất thịnh hành thời nay về tự do là tự do của tôi chấm dứt tại nơi tự do của bạn bắt đầu. Nhưng ở đây thiếu tương quan, đó là một quan niệm duy cá nhân chủ nghĩa. Trả lại, ai đã được ơn giải thoát do Chúa Giêsu thực hiện thì không thể nghĩ rằng tự do hệ tại tránh xa những người khác, cảm thấy họ là những người gây phiền toái. Không thể quan niệm một con người chỉ quy vào mình, nhưng luôn được tháp nhập trong một cộng đoàn. Chiều kết xã hội là cơ bản đối với các tín hữu Kitô và giúp họ nhìn đến công ích và không phải chỉ để ý đến tư lợi. Nhất là trong thời điểm lịch sử này, chúng ta cần tái khám phá chiều kích cộng đoàn, chứ không phải chiều kích cá nhân chủ nghĩa của tự do. Đại dịch đã dạy chúng ta rằng chúng ta cần lẫn nhau, nhưng biết như vậy thì không đủ, còn cần chọn nó mỗi ngày một cách cụ thể. Chúng ta hãy nói và tin rằng những người khác không phải là một chướng ngại cản trở tự do của tôi, nhưng là cơ hội để thực thi tự do hoàn toàn. Vì tự do của chúng ta nảy sinh từ tình thương của Thiên Chúa và tăng trưởng trong bác ái. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài. Đặc biệt khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng ngày 22 tháng 10 là lễ kính nhớ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi phó thác anh chị em, gia đình anh chị em và toàn thể nhân dân Ba Lan cho sự bảo vệ của thánh nhân. Anh chị em hãy luôn nhớ điều thánh nhân đã nói với anh chị em: ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa Kitô? Anh chị em hãy tỉnh thức để không gì tách biệt anh chị em ra khỏi tình thương ấy. Đừng để một khẩu hiệu tuyên truyền giả dối nào, một ý thức hệ sai lầm nào cám dỗ thỏa hiệp với những gì không đến từ Thiên Chúa. Hãy loại bỏ tất cả những gì phá hủy và làm suy yếu sự hiệp thông với Chúa Kitô. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các thành viên tổng tu nghị dòng nữ tỳ Đức Maria phục vụ bệnh nhân, và ngài nói: tôi cầu chúc cho toàn dòng tái dấn thân trong sự quảng đại làm chứng tá tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ và cầu chúc họ những ngày ở Roma này được tăng trưởng trong tâm hồn, lòng yêu mến và trung thành với Chúa Kitô. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nói: tôi nghĩ đến những người cao niên, những người trẻ, các bệnh nhân và đông đảo các đôi tần hồn. Trong tháng 10 này, giáo hội nhắn nhủ hãy cầu nguyện cho các sứ truyền giáo và đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô trở nên những cộng tác viên tích cực của Chúa. Anh chị em hết quảng đại sẵn sàng đối với Chúa và dâng những đau khổ anh chị em chịu để kế hoạch cứu độ của Chúa Cha trên trời được viên mãn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đóa hoa xinh kính tuyên ngàn đường, thơm muôn mưa chẳng vương chút bụi nhớ chân thế. Maria, mẹ đầy ơn phúc vinh, mẹ đầy Chúa Thánh Linh, ngàn đời con hát ca danh mẹ cùng.
Chuyện kể rằng, vào buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau dạo trời. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Những chú ếch trong bầy vội đến bên miệng hố để tìm cách ứng cứu. Nhưng sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu không thể cứu hai chú ếch xấu số ấy. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú hãy chờ đợi cái chết. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ hai chú ếch đáng thương này, thì những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức nữa mà hãy ở yên dưới đáy hố, chấp nhận cái chết mà số phận dành sẵn cho mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy lên. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng la hét inh ỏi, bảo chú hãy bỏ cuộc, đừng phí sức nữa, nhưng chú ếch này vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, anh không nghe thấy chúng tôi bảo anh bỏ cuộc à? Sao anh vẫn cố gắng hết sức được như vậy? Bấy giờ, chú ếch này mới trả lời, ồ, tôi không nghe gì cả, mà thấy các anh reo hò cổ võ tôi, nên tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống mình. Thì ra, chú ếch này bị lãng tài. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe chất chứa một thông điệp hết sức ý nghĩa về giá trị của thái độ và những lời nói mà chúng ta trao gửi đến nhau trong cuộc sống hàng ngày. Những lời nói tốt đẹp có khả năng truyền cảm hứng tích cực và tạo nên sức mạnh kỳ diệu cho người nghe. Trái lại, những lời nói chua cay, thiếu thành ý có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc tiêu cực, không còn ý chí và nghị lực để vươn lên. Những chú ếch may mắn không bị nạn, đứng trên bờ đã kêu gọi hai bạn ếch của mình bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Một chú ếch thấy thái độ bất lực và nghe được những lời nói đầy vô vọng của các bạn mình, thì mất dần ý chí sinh tồn và chấp nhận cái chết trong tuyệt vọng và đau đớn. Tuy nhiên, chú ếch còn lại thì lại cho rằng các bạn đang reo hò, cổ võ và khuyến khích. Do vậy, chú ếch đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của các bạn, và cuối cùng chú đã thoát chết. Đây là một quy luật rất thường tình trong cuộc sống của con người. Chúng ta thấy điều này rõ ràng nơi những đứa bé. Những đứa bé luôn được nghe những lời động viên, khích lệ tốt đẹp của cha mẹ, thầy cô mỗi khi làm những việc tốt, thì sẽ luôn tự tin, cố gắng trau dồi khả năng và đạo đức. Khi lớn lên, các em ấy sẽ trở thành những người có tài, có đức và cống hiến nhiều thành tựu tốt đẹp cho con người cũng như xã hội. Trái lại, những đứa bé nào thường gặp phải nơi người lớn những lời nói mỉa mai và thái độ coi thường, đánh giá thấp khả năng của chúng, thì chúng sẽ dễ dàng trở nên mặc cảm, không có đủ ý chí và quyết tâm để thực hiện những hoài bão của mình nữa. Ngay từ kinh nghiệm của chính mình, chúng ta thấy rằng, trong những lần gặp gỡ tha nhân, những lời khen ngợi chân thành hay những lời chúc phúc tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau đều khiến cho bầu khí cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ và thân tình. Điều này đã được chứng thực ngay trong lời kinh kính mừng rất đỗi quen thuộc với chúng ta. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lời kinh này khởi đi từ lời chào tuyệt đẹp và ý nghĩa mà sứ thần Gabriel đã trao cho mẹ Maria trong giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Lời chào lạ lùng mà tuyệt đẹp ấy khiến cô thôn nữ Maria ngỡ ngàng, nhưng lại mở ra một khung trời rộng mở để cô có thể trò chuyện với vị khách lạ lịch thiệp ấy một cách cởi mở và chân thành. Từ lời chào ấy, mẹ Maria nhận ra được mình là người diễm phúc vì có Chúa ở cùng. Ngay trong giây phút đó, mẹ xác tín rằng Thiên Chúa đã ở với mẹ trong quá khứ. Ngài cũng đang ở với mẹ trong hiện tại, và trong tương lai, Thiên Chúa vẫn sẽ luôn ở với mẹ. Để rồi, sau khi nghe sứ thần giải thích tường tận về lời mời gọi, cộng tác và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mẹ đã có đủ niềm tin và quyền năng của Thiên Chúa và tự tin vào sự chân thành vâng phục của mình mà đáp lời xin vâng. Ước gì tâm hồn chúng ta cũng luôn hân hoan vui mừng vì biết rằng Chúa luôn ở cùng mình, và sự hiện diện của Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta trổ sinh hoa trái của hy vọng và sự nỗ lực không ngừng trên con đường hoàn thiện. Lạy mẹ Maria, lời chào của sứ thần Gabriel đã khơi dậy niềm vui và lòng tin mạnh mẽ của mẹ nơi Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con cũng biết trao gửi cho nhau những lời chào chúc thật đẹp, để lòng tin, tình mến luôn được thắp sáng và niềm vui được lan tỏa khắp nơi. Amen.
Vòng trong đêm vọng thánh thót lòng con chiều mến,
Maria, tình mẹ luôn thiết tha, tình mẹ rất bao la. Ngàn đời con hát ca danh mẹ cùng nơi. Hát nào hát hát muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời. Hát nào hát hát muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời.
Kính dâng lên, kính dâng lên cuộc đời.
Đang tranh vơi vì sóng gió cuồng phong gào thét. Maria, thuyền đời con vấp vây từng đợt sóng dâng lên. Nguyện mẹ thương dắt qua biên đời bao la. Hát nào hát hát muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời. Hát nào hát vang muôn đời, hát mừng nữ vương trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.